nhìn chứng mấy dân nhờ thương ai trăm đăng nghìn đau. Hổng dí à, ai đó kìa, Tam ca, trời ơi, là người ta chớ giới hả?
Trời biết không,
ai bảo em yêu rồi khi nhỏ tuổi non lòng để đêm ngày chờ đợi than khóc với đồi thông.
Còn Tam ca, Tam ca đợi chờ ai mà cũng quanh quẩn ở đây suốt ngày trọn tối như vậy?
Đợi chờ một sảy la bi đó.
Sao?
Hãy hỏi tại sao trên khoảng đường vừa đi vừa về chưa đầy hai tháng, thế mà Tân Xuyên Nhị ca đi rước đại tẩu Chiêu Cơ về đây thành hôn với đại ca Tân Cương đã hơn 3 tháng chưa về.
Bi đát khởi sự từ đấy.
Và hạnh phúc cũng bắt đầu. Bi đát cho tứ muội nhưng hạnh phúc cho Nhị ca.
Nghĩa là
trong những tháng ngày gần nhau ấy, giữa Nhị ca và đại tẩu ắt có nhiều lời tình tứ, lắm chuyện mê hồn.
Im đi. Nhị ca có lắm chuyện nhiều lời hay là Tam ca bịa ra nhiều lời lắm chuyện?
Đúng cả hai. Đối diện với giai nhân tại nơi quan vắng thì 10 người con trai như một đều sẵn sàng nhiều chuyện lắm lời. Chuyện đôi mắt của quân tự nguyện làm tấm gương để cho mũi soi hình. Chuyện của bàn tay vậy thì cô độc cần mang trớn tâm thân ngà ngọc. Chuyện bờ môi khao khát bờ môi chấm dứt cuộc sống lẻ loi của hai người.
Nên đứng đắng đàng hoàng ai giữa tình đồng môn cao quý chân dung.
Đánh tôi
cho bỏ tật nói xấu người vắng mặt nha.
Kia thế qua đang đáp tất cả đường chủ và đệ tử các đời thứ hai thứ ba chuẩn bị chào mừng trưởng quan phu nhân.
Thank you.
sao đại tẩu gọi như thế?
Rồi đó, ái ca của em giúp đại ca chuẩn mừng ngay đêm hôn lễ, để ái ca lên cầm đầu môn phái, vui hưởng hạnh phúc trăm năm với em. Ái ca quên rồi sao?
Không, đại tẩu nói gì là gì?
Thế đã làm gì nghĩ ra biên loạn, nhưng trưởng môn nhân thốt chất chỉ hạ sát được sư thúc mà thôi. Trời, vì đã giết cha ta hay đỡ gươm thù hận.
À, đại tẩu đã rơi gươm. Tư muội lên bắt sống giao trưởng môn nhân xét xử. Trời, tẩu tâm đã bị thương.
Anh đã cản gươm đây cho đại tẩu giết em, đừng giả vờ đau khổ.
Không,
thôi hãy tránh xa tôi từ bây giờ cho đến chết. Thương tình cân xa đâu bằng tâm tư nắng tan.
Nước mắt em mi sông lệ anh trào dâng mây biển. Hai gối lên vai nhau để anh lo chữa. Tình yêu rằng thương nhau lắm mới giận nhau nhiều. Ai lên đỉnh non cao mà chẳng bỏ công vất vả leo trèo. Cái nào ngọt mà không có lần chua chát, kẻ nào khôn mà chưa dạy dột lúc thơ ngây. Em là cái chua mà anh đang nếm, đừng dội ra đi như cái bánh vừa vụt khỏi tầm tay. Ôi tư trai ở nơi thượng giới mà phàm nhân gọi quả đào tiên cao khát được ăn để sống đến như muôn đời.
Trời ơi, trên đường đưa em về đây, chính ái ca cũng nói với em những câu như thế đó. Em mới mềm lòng thi hành âm mưu phản nghịch của ái ca. Không ngờ
lưỡi của tôi không đủ khả năng cãi dạ, nhưng lưỡi kiếm này buộc đại tẩu phải buông gươm.
Thôi, đại tẩu hãy mau lẹ chạy đi, tôi tình nguyện chặn đường không cho nhị ca đuổi theo đại tẩu.
Kìa, kẻ đã giết lệnh phụ, sao cái mũi lại dung ta?
Vì đại tẩu cũng như tôi là nạn nhân của một con người dối trá. Nếu nhị ca không thiết mưu bài kế thì chẳng bao giờ đại tổ giết cha tôi. Đến khi thất bại việc làm phản bội, nhị ca liền bắt chiêu cơ thế tội cho mình. Tàn nhẫn như vậy ít người sánh kịp. Tiếc rằng tôi mang thương tích không thể báo thù. Vậy xin hẹn một ngày tái ngộ, lấy đầu nhị ca tế mộ phụ thân.
Bảo Tân, Bảo Tân,
Tân Xuyên, Tân Xuyên ơi, tiểu muội đã đẩy khỏi tầm tay quái ca một nhan sắc diễm kiều, thì tiểu muội xin đền bằng hình hài của tiểu muội. Hãy nhìn vào em đi ái ca, nhìn vào em mà say mà cảm, mà nhập vào thương lập tức chẳng đợi lâu.
Thôi hãy im ngay, những ngôn ngữ chẳng đàng hoàng. Nếu còn lương tri thì bà hãy nghĩ rằng bà là chị dâu, còn tôi là tiểu đệ.
Xin tăng xương lắng nghe tiếng lòng kêu cơ. Mùi yêu ái ca chân thành và cuồng nhiệt, thiếu ái ca vẫn kinh thi thù hận, thì mỗi tử sát bằng thanh kiếm vô tri.
Không, tôi nhất định là không cho bà quỷ mạng, để cha vẫn truy thầm thêm thủ phạm.
Cứu tôi, ai cứu tôi, Tân Xuyên đường chú đang dùng cường lực tạo chuyện loạn.
Tân Xuyên đã không hợp biến hành đông điên cuồng.
Trời đại ca, hãy nghe em không cản nguồn cơn.
Làm
Sư đại ca,
đừng chối cãi. Vừa đến đây ta đã trông thấy ngươi cầm gương cưỡng bức chị dâu.
Không, đại tẩu giật gương của tiểu đệ tôn tự tự, tiểu đệ đoạt gương đã vừa đúng lúc gặp đại ca.
Cha, ông nhị ca thật là đúng đắn. Sau khi nãy ông bảo rằng ông định hạ sát đại ca, nhưng vì đèn đuốc tắt hết nên ông dứt làm sư thúc. Ông còn dọa rằng nếu mà không cùng ông trốn đi xây tổ Nguyên Ương á, thì tôi cũng sẽ chết thình lình như vậy á.
Đại ca, đừng tin lời đại tẩu.
Cần gì phải nghe lời nói. Ở trong vẻ mặt chiêu cơ còn hiện nét hải hùng, đủ biết ngươi vừa dở trò bị ổi. Vậy phu nhân hãy vào trong tịnh dưỡng, ta cần trừng trị Tân Xuyên.
Thưa đại ca,
cho ta biết môn quy kẻ loạn luân phản cắt như ngươi phải chịu hình phạt như thế nào.
Hình phạt nhẹ nhất là tự phế võ công, lìa xa môn phái.
Ta ban cho ngươi ân huệ được nhận hình phạt nhẹ.
Đại ca, đại ca ơi, võ công quý hơn sinh mạng, tự phế võ công thà tự tử còn hơn.
Ai cũng biết rõ ràng điều ấy.
Môn phái là tổ âm của võ lâm, kẻ hèn hạ mới không được vào ta túc.
Dâng lời hay chống đối?
Dâng. Để xin dâng lời đại ca tự phế võ công và lìa xa thanh thành phái. Dâng lời đại ca trở lại một con người yêu đuối tầm thường, để cho đại ca không còn chướng tai gai mắt, đau thương phải nhận khổ sở phải mang, đã là tiểu đệ thì đầu giam trong đại ca. Cốt nhục thâm tình mà cũng là trưởng môn nhân, thôi thì do công mà quả giáo từ thuở 15. Cổ công luyện tập nhấp nhằn, nhờ đôi tay chưa bận lối lầm, quỷ diệt những thành tích huy hoàng của một đời dọc ngang. Xin trả lại cho thanh thành phái những gì tôi đã học.
Tân Xuyên miền đề
đã mất hết võ công, thanh kiếm bạch long này không còn cần thiết nữa. Vậy tiểu đệ xin tặng lại cho đại ca trước lúc chia ly, để khi phong vũ bất kỳ giữ gìn thân trai. Bên đệ suốt đêm ngày như đôi gai sắc trai tài, cùng tiêu diệt quần ma. Đây là di vật của cha, dù đệ chưa thấy mặt người, thanh gươm hiếm có trên đời, chém sắc lá tả như hoa rơi.
Tân Xuyên hiền đệ ơi, lòng huynh tan khi ra đời, đau thương thâu động đất trời, khi nhìn đệ ướt máu tươi.
Đệ sinh ra từ đại ca, lê quốc khắp sang hà, để tìm kiếm cha già thành phái. Vĩnh biệt
Tân Xuyên. Từng bước em lê trên sỏi đá, như từng lưỡi thép cắt hồn môn quy khe khắc thiên liên quá, nên chẳng cứu em thoát tội hình.
Để sát nhân cái đền tội.
Ai bảo Tân Sư muội ám sát ta?
Trời, trong đêm tối muội tưởng đại ca là tên Tân Sư không á?
Đừng biên bạch gió, không đầy một đêm mà xảy ra bao nhiêu chuyện tài trồng. Tân Xuyên giết sư thúc, tôi muội là chém lên ta. Trời ơi, ta không hiểu gì hết, tinh thần ta đang rối loạn. Hãy vào ngục chờ ta bình tĩnh, bạn chúng được giam giữ Bảo Trân.
Khoan, đừng giam Bảo Trân vào ngục, hãy tù đài nàng trong tay ta.
Kẻ nào?
Giữa quân, giữa môn phái sư quan.
À, các hạ đến đây
để số tên môn phái tên thật phát lối kiều căng. Vì chiêu cơ làm trong sứ mạng, gây hiểu lầm giữa bọn mình nghi ngờ chém giết lẫn nhau. Việc cử lễ thành hôn để xóa tan thù hận, là miếng ngồi giữ bọn ngu si vào lưới giặc mà thôi.
Nếu thanh bạch long này từng ngàn dòng bốn phường, làm cho kiếp gia tinh hồn thầy trò môn tay tay sơn, thì hôm nay nó cũng phá tan lưới rập của loài ma đạo.
Hay là kiếm bạch long sẽ rơi vào tay ta?
Hãy thử xem. À, họ đu trở mặt tâm trộn phía sau ta.
Thế ra bạch long kiếm vẫn còn thua con người trợ mặt. Gió công thượng thừa tác dụng ở mọi thời gian chính là con người trợ mặt. Không có con người trợ mặt làm sao ta dám mang thanh gươm tầm thường đối địch với bạch long kiếm danh đứng giang hồ. Để đánh dấu ngày này, giờ này chiến thắng, ta tuyên bố thành lập Võ Lâm Nhất Thống Giáo, gồm hai phái Thanh Thạch và Thái Sơn nhập một.
Giang hồ độ công giáo thượng.
Giang hồ.
Trời ơi, biết kẻ giết cha, biết thương tình cố thì chỉ còn tiếc, còn đau, còn sầu, còn hận. Còn phận cô đơn muôn pha cho đâu còn. Ta đứng ở đâu đây, tận thần địa.
Môn đồ giam chiêu cơ vào hầm đá.
biết tại sao cô nương cải trang nữ tỳ vào để dạy tôi kiếm pháp?
Tại vì tôi có liên quan mật thiết với cô nương mà chưa tiện nói, sợ gì tôi phải đến nơi chuyện cho cô nương lung linh kiếm pháp là do lệnh cô đi tìm tôi vào lắm. Nếu quả thật là chúng ta có sự liên quan thì nên cùng mơ theo thu bất là hương. Có thể nào sư tỷ cho biết bao danh của vị võ lâm tiền tôi ấy được chân vị tiền của võ lâm dặn dò tôi kinh miệng sư muội chớ nên tìm miệng làm chi mãi chuyên tâm luyện võ đêm ngày bảo vệ tiên kỳ và rửa nhục bản môn tôi giả hoang bình tĩnh.
Sự giả bệnh chỉ là tạm thời, tỷ tỷ ở đây che chở cho muội muội cũng là tạm thời. Điều cần yếu là muội muội cần phải tự tạo thành bản lĩnh để cứu đời mình, phục hồi danh dự bản môn.
Muội cũng mong chống đến ngày rửa hận
và tái ngộ Tân Xuyên.
Tân Xuyên, tiếc rằng tôi đã hiểu lầm khi rõ lại là hết rồi đời chim sĩ. Chỉ tại tên Hà Đô phản cắt.
Ơ kìa, có bóng người đến với cử chỉ khả nghi, ta mau ẩn thân để xem người ấy là ai.
Nhượng Phong cướp, hôm nay toàn tính đầu độc Nhượng Phong đi giành lại Bảo Trân.
Cầm lại!
Có phải Hà Đô đang bỏ độc dược vào rượu đó không?
Ta muốn biết vì là ai. Kìa, Tuệ Khương.
Cảm ơn. Cảm ơn Hà Đô cũng quên người bạn chăn trường ngày trước.
Nhà nhiều kia đến bây giờ vẫn còn nằm yên trên mái tóc.
Để những lời thơ âm diễm thấm vào thịt xương hòa đông quyết quản cho đó môi non cho thơm và vẫn đợi anh về. Vào một chiều thu đẹp nắng hay một tối trăng thầy anh nhìn lại cánh diều
xé bỏ.
Hà Đô, Hà Đô ơi, em không còn gì giữ được anh bên cạnh em trong đoạn đời còn lại, thì anh đừng sẽ làm gì những kỷ niệm ngày xưa, gắn nhiều của một thuở yêu nhau, em cất giữ không rời xa nữa, để nhìn nó trong những
hại ở đó mà khóc than gì vậy? Dương Phong sắp đến, ta đi đây.
Hà Đô, Hà Đô.
Chị Tuệ Khương, có chuyện gì đó chị Tuệ Khương?
Dạ thưa bà, Tuệ Khương đã đi. Tôi là thầy thuốc, được Dương Phong giáo chủ sai đến đây trị bệnh cho bà.
Mời ông hãy ngồi à.
Tôi xin hứa xuống trong bình
không. Bà, dù tôi ghét bà, dù tôi tàn tật, nhưng vẫn cầu mong cho bà trăng da dài tóc. Tôi thành phế nhân, tôi sầu có một, bà thành phế nhân, tôi khổ đến trăm lần.
Tại sao?
Tại vì trời, trời ơi, bệnh của tôi đang đến hồi nguy kịch.
Tiên sinh, tiên sinh, trời, Tân Xuyên.
Thôi, từ khi phế bỏ Võ Công, Tân Xuyên không còn nữa. Hôm nay được bà dân rượu độc tê hồn ma.
Không em bọc tên anh bằng linh hồn trăng ơn dĩ nguyên cúi đầu nằm cầu nguyện chiêm bao để đưa sang bên ta.
Trời Nam, nhưng bây giờ tôi là gánh nặng, và nếu tôi sẽ rơi vào đáy vực tôi tâm.
Sự mạo hiểm rồ rẹ của tên Si Tình.
Mi dân vậy để bắt nhị ca quan thù chi đến đây?
Đó là tính cần mẫn của kẻ làm vườn, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, giao chúng đâu đổi Tân Xuyên lại.
Không, nhị ca hãy mang râu vào và cố gắng đi ra cửa để muội thu xếp các tên này.
Đừng đi vô ích, đứng lại.
Mi cũng không thể đi đâu.
Buông tay ta mau.
Không,
giao chúng đâu, đừng cho tên này thoát thân. Mau đóng chặt các cửa.
Quê, tại sao lại đóng chặt các cửa?
Giáo chủ ơi.
Chị ra Hà Đô đang giở trò bị ổi à?
Phải, giáo chủ ơi, Hà Đô trường đóng chặt cửa nẻo thì vợ thuế vũ phu vô học đó.
giờ tiếp vào trong, chừng nào giáo chủ trừng cho hắn xong tiếp mới gặp giáo chủ à.
Xong thưa giáo chủ.
Im, chính mắt ta thấy tai ta nghe, mi đừng kiếm lời biến bánh. Biệt hồng của Bảo Trân sao dám tự tiện vào đây.
Tôi đến đây bắt tan nói đầu vô cùng lợi hại, vì gấp quá cho nên không kịp xin đừng về trên.
Mi vừa nói rằng giáo chủ chiến đấu có thể tự
mặt lòng. Gương của mi đã đứt vì kiếm bạch long, bây giờ đến lượt đầu mi.
Người dơi.
Người dơi.
Phải, ta đến đây trừng phạt Nhượng Phong và cứu Tân Xuyên, Tân Cương, Hà Đô, Nhượng Phong.
Ta bị thương rồi. Tắt ngô, tắt ngô.
Rồi chưa mà lá rụng, tóc đầy bụi chưa mà phai màu. Dương Tinh đóng cửa cầm chân khách, sao có biệt ly mà nhớ nhau.
Tiền còn huynh đài,
tôi mới đất vàng chung chuyện tình ngày cũ.
Chuyện ngày cũ thu hình trong cánh diều bị xe, có thể nào ân nhân cho tôi mượn cánh diều kia xem thử?
Không có chi trở ngại.
Những dần thơ trên tay tôi biết, nét gai tranh chạy trên xó lá cây, dệt màu khô hiện rõ dấu ngón tay, vì dội dạ để gai cào da thịt. Huynh đài, làm sao huynh đài cánh diều này?
Có người nhờ tôi chôn cất, cũng như nhờ tôi xả thân bảo vệ huynh đài.
Ai? Ai đã nhờ ân nhân cứu tôi?
Tuệ Khương.
Tuệ Khương.
Phải, có lẽ Tuệ Khương vẫn yêu huynh đài tha thiết như ngày xưa. Ta trồ đùa giỡn cùng chạy tung tăng qua suối qua. Thank you.
thần tiên tu lai địa ngục phải mà tôi bỏ lại sau lưng một dòng suối nhỏ một cánh đồng xanh tiếp giáp đồi thông rừng hành có bầy trâu sữa gặm có xóm nhiều đời tiếng tù và báo hiệu về trường khi trăng đông phương cài lên mây trắng dần kim mô lặn xuống nghi phương đoài hình ảnh đó tôi cho là quê mùa trần tục mong tìm hào quang trong cuộc sống đi sống nhưng ngày lại qua ngày tôi mất thầy mất bạn và mất cả tình nhân.
Hôm nay huynh đài muốn lui về những ngày xưa thân ai?
Sự lui về của tài hạ làm cho cánh diều sống lại. Trên thế gian thiêu chi kẻ chết đi sống lại. Ân nhân không được chôn cánh diều này, trả nó lại cho tôi.
Tuệ Phương, ta phải tìm nàng.
Tuệ Phương!
Hà Đô! Hà Đô!
Kìa, hình như ai bị sơn xuống máu sâu. Sẵn có dây đây ta thầm xuống giải cứu.
Ai? Ai bị nặng chứ đấy Hà Đô? Hãy làm gì cho ta kéo lên.
Trời, Chiêu Cơ, ai tàn nhẫn hại em thế này?
Tân Cương ơi, bởi tên ác đạo tham tàn nhượng công giả mang, hắn cho người đến ngục tù bắt trói em và ném xuống đây. Nếu anh không cứ thì còn vì thân xác em
cũng may nhầm tai nạn này mà đôi ta gặp gỡ nhau,
chẳng mong xuân họp được cùng anh.
Nàng muốn nói điều gì?
Nói sự ăn năn, nói lòng hổ thẹn để cho anh ghét anh khinh anh thù anh quan. Xuống mạnh tay gươm dọn đường địa ngục để em về. Trước khi giết em nhượng không nói ra một sự thật nào nề.
Nàng đã biết ăn năn tội lỗi thì thôi, chuyện cũ nhắc lại làm gì. Chỉ tội nghiệp cho Tân Xuyên em ta, không biết nó trôi vào phương nào, sống chết ra sao. Tiếng hô đâu nghe rùng rợn. Nàng hãy ở đây, ta đi tìm xem thử. Kìa, một quái thú.
Không, không, tôi cũng là người có cha có mẹ, có một người anh võ công quan thế, chia ly nhau vì một sự hiểu lầm. Rồi tình cờ tao ngộ giữa sơn lâm, mặt nhìn mặt như hai người xa lạ.
Dạ nhưng ngươi mặc quần áo của em ta, có phải ngươi đã sát hại Tân Xuyên không? Ta sẽ giết ngươi.
Hãy giết tôi đi. Dù tôi biết Tân Xuyên không bị kẻ lạ người dưng sát hại, mà bị hành hạ dưới bàn tay của người anh ruột Tân Cương. Lần đầu tiên
trước cửa công thanh thành. Mất hết võ công sống lang thang dầu dài phong trần. Rồi giữa chốn sơn lâm thêm lần thứ nhì thương tâm. Sao khi cứu anh mình khỏi ngục tù của Nhượng Phong,
mi nói kẻ cơ ta thoát khỏi cảnh giam cầm chính là Tân Xuyên đã che mặt dấu tên. Nhưng Tân Xuyên cứ như thế nào khi đã mất hết võ công?
Tân Xuyên được một ân nhân phục hồi công lực, giả dạng lương y vào chốn an hùng. Rủi ro bị đầu độc bất ngờ, nhờ người giới đến kịp giải nguy.
Viên thuốc giải độc này Tân Xuyên nhờ có trao lại cho anh. Bảo hãy xem Tân Xuyên như kẻ chết. Khi nào ông bị người ta hà hiếp là có Tân Xuyên xuất hiện bên ông, qua hình thù loài ác thú giả nhân. Bây giờ xin phép cho tôi từ giả.
Khoan hãy đứng lại đây cho tôi nhắn với Tân Xuyên hiền đệ rằng anh của nó đã tan nát tân danh sầu đau tất giả tất trắng năm canh tàn tạ tà. Nhớ em hiền hôi hận vì lần mưu sâu kế độc kẻ đê hèn đưa môn phái vào đời gió hiệp của Tân Xuyên. Càng suy nghĩ càng thêm tủi nhục muôn quý diệt cuộc đời ngu si mù quáng vì yêu. Nhưng trong trách phục cưng môn phải buộc tôi phải sống mà nghe lương tâm trách phạt đêm ngày.
Ông ơi nếu ông khổ đau thì Tân Xuyên cũng âm thầm đau khổ trong kiếp phế nhân, sống như con vật giữa cuộc đời lẫn trốn mọi người thân.
Nếu thương Tân Xuyên, ông hãy uống viên thuốc này. Ông, uống đi ông. Nếu cần, tôi sẽ dùng võ lực để buộc ông phải uống. Uống đi.
Ông ơi, tôi tình nguyện uống viên thuốc kia. Nếu là độc dược thì tôi xin được chết. Vì Tân Phương là anh ruột của chàng trai mà tôi mến yêu thờ phượng suốt cả đêm ngày.
Oh,
bằng, nếu loại thứ kia chẳng có nhiều, xin cho biết sư môn và danh hiệu. Bởi vì ông mang một hình hài bẩn thỉu, khó làm ai tin dù lắm chân thành.
Bà ơi, cũng bởi vì mang hình hài bẩn thỉu nên tôi đành dấu tên dấu họ, dấu quá khứ giang hồ dĩ vãng tình yêu xa xưa ấy. Những ngày mưa nắng, những tối trăng sương, tôi và sứ mùi mang gươm thành hiệp đi trên các bụi, mà tưởng chừng như bước giữa mây trời.
Đem hiện tại kinh hoàng ghép vào thơ mộng cũ, nào khác lá vàng rơi làm bẩn cội cây xanh.
Vậy xin cô nương hãy tin tôi lương thiện, mà đừng buộc xin danh hiệu sư môn.
Dù tiểu bối giữ kính thân danh sự nghiệp cũng không thể nào qua mắt lão già này.
Tiền bối là ai?
Kẻ đã cho Tuệ Khương giả dạng nữ tỳ rèn luyện võ nghệ cho Bảo Trân, vô danh cầu đạo.
Vô danh cầu đạo? Đẹp đẽ thay bốn tiếng hiền lành, tiểu bối muốn theo tiền bối, muốn làm người cầu đạo vô danh.
Tiểu bối còn trẻ, nợ võ lâm ngang nợ tình yêu, thì đừng gây tiếc nhớ cho phái Thanh Thành và làm cho Bảo Trân đau khổ.
Thế ra người này chính là
Tân Xuyên
Nhi Ca.
Lời thề đó hãy cho
bối nên biết rằng vì tương lai và hạnh phúc của tiểu bối, lão mới hiện thân để khuyên giải. Tiểu bối nên nghe lời lão, nên ghi nhận tình của lão đối với anh em của tiểu bối rất to lớn sâu xa.
Nhưng vạn sinh muốn biết tôn danh quý tăng, nếu tiền bối thương mến vạn sinh thì có lẽ quen thân cùng gia phụ. Vậy xin người chỉ dạy lý do gì gia phụ ra đi không về môn phái. Từ ấu thơ vạn sinh chưa hề biết mặt phụ thân, chỉ tưởng tượng ra người qua lời kể lại của đại ca Tân Cương.
Tiểu bối lo lắng cho phụ thân thì phụ thân còn lo lắng cho tiểu bối hơn thế nữa.
Tân Xuyên sợ Bảo Trân khổ sở, nếu phải sống chung với người chồng chẳng còn hình dáng con người. Tôi có mang theo đây thứ thuốc giải độc rất hay của Thái Sơn Phái, xin tặng cho Tân Xuyên trị bệnh.
Cảm ơn Chiêu Cơ.
Thứ thuốc này trong uống ngoài thoa, và phải có một người hy sinh trút hết nguồn chân lực vào Tân Xuyên để tống hết chất độc ra ngoài cơ thể.
Để ta dùng chân lực chữa bệnh cho Tân Xuyên.
Tiền bối,
chính lão muốn Tân Xuyên không còn bệnh tật, nhưng người cha mừng rỡ khi thấy con mình hân hở trong nôi. Tân Xuyên còn mang đau đớn là lão còn tái tê trong tâm tưởng. Tân Xuyên vui vẻ yêu đời, dù lão chết cũng cam tâm.
Tiền bối cho hy sinh một tấm thân tuyệt học, kìa Tân Xuyên đã ngất xỉu rồi.
Lão đã quyết tâm thì chớ cản ngăn cho chậm trễ việc làm.
Trời lão bối ơi, người cương quyết chưa cây bình cảm thích biết bao nhiêu.
Tiểu nữ mau mau canh giữ kẻ lại qua, đừng cho đến nơi này để khi chữa bệnh khỏi bị thay gầy. Tân Xuyên ơi, con đâu biết rằng cha truyền vào thân con 40 năm công lực, để ngày mai con phục thân tái thanh thành. Còn thân cha sống chết mặc tình.
Giáo chúng di chặt ngôi cổ miếu, ai thoát thân quấn tên tận độc.
Bỏ Hà Đồ đến đây để chặn đường kẻ đại gian đại ác.
Hà huynh, để hắn cho em, hãy vào tiếp tay lão tiền bối chữa thương cho nhị ca.
Tề Khương dám chặn đường bản giáo chủ
chết.
Giáo chúng lục soát.
Hà huynh, muội chết mất.
Trời, tình lại Tề Khương hiền muội.
Tình lại để ghét Hà Đô tội lỗi, để giận Hà Đô dâm tình. Để thấy để nghe kẻ tà gian sám hối lỗi lầm,
chớ mong xâm hiệp đường biên ở đâu đã trễ rồi.
Mình còn tập để nói
Ai vì quanh ta đông đảo thế này,
nạn nhân của ngươi.
Nạn nhân? Những con người từ lâu rên xiết với chân ta. Trong lúc vinh quang, ta chỉ thấy toàn là hình cây tượng đá, mặt ngựa đầu trâu lâm lâm khi giới hầu hạ chung quanh. Đến ngày ta, ta mới được con người đứng lên tông tan. Ta nhớ rồi, đây Tân Xuyên, đây Tân Cương, Chiêu Cơ, Hạ Đô. Còn người dơi, trước khi nhắm mắt, ta muốn biết mặt thật của các hạ.
Sau cái chết của nhà ngươi, Võ Lâm sẽ không còn loạn lạc. Ta chẳng cần giữ bí mật nữa. Đây,
trời bảo trận hòa.
Bảo Trâm, em là người dơi.
Phải, mưa lớn bão to là do lâu ngày nắng hàng. Biết cầm gươm bén diệt bão trừ gian là do thù sâu quá nặng của con người. Từ nay ta được tự do đi đứng nói cười. Buông kiếm tét em cầm son con rời thanh gươm anh tỷ tổ nguyên. Khi cánh dơi nở khuya tìm
những phong doai truyền dài.
Sau khi bị bắt, em giả bệnh để trì hoãn ngày hôn lễ. Đêm đêm là được Tuệ Khương dân lệnh vô danh cầu đảo truyền dạy kiếm pháp.
Vô danh cầu đảo?
Vô danh cầu đảo tiền bối đây chính là phụ thân của chúng ta, mà năm xưa đã bị Nhượng Phong ám hại. Em mới đến đây để ra mắt phụ thân đi.
Tiền bối đây là...
Phải, ta chính là cha ruột của con.
Cha...
Trời bao nhiêu năm dài thương nhớ, giờ gặp nhau đây sao lệ thảm tuôn dòng. Nỗi mừng không thốt được thành câu, ôi bao la như trời lòng dạ người cha. Hy sinh thân mình truyền chân lực cứu con.
Con hãy đứng dậy. Tân Xuyên, Bảo Trân, hai con hãy nắm tay nhau cho lòng cha được vui khi thấy con mình hạnh phúc.